Tóc ngắn không dắt tổ đó chứ?
Không hề. Tóc ngắn xác nhận, bạn bè tin ngay. Vì xưa nay nó chưa từng sợ ai, nên không cần giấu giếm điều gì. Bảnh trai nghe được mẩu chuyện đó, buồn thiểu buồn thiêu. Thật chưa có ai khờ như con nhỏ tóc ngắn. Nó thích tóc ngắn, ai cũng thấy. Chỉ mỗi tóc ngắn hình như không thấy. Hoặc thấy, nhưng chỉ thấy chút chút, thấy bề ngoài. Thế vậy cũng như chẳng thấy gì. Cho nên tóc ngắn nhìn mối quan hệ giữa nó và bảnh trai bằng ánh mắt vô cùng khô khan, và bình luận về mối quan hệ đó bằng lời lẽ vô cùng khô khốc. Để cải thiện tình hình, tuần đó bảnh trai xung phong đi trực thư viện nhà trường. Trực thư viện mỗi lớp cử hai người. Dĩ nhiên bảnh trai xin được trực chung với tóc ngắn. Đối với tóc ngắn, chuyện thằng bảnh trai đi tò tò theo nó là chuyện bình thường, cho nên nó chẳng hề thắc mắc, chỉ nói. Lát nữa bạn tìm sách là chính, tôi chỉ ngồi dán sách thôi nha.
Ừ, bạn cứ ngồi yên một chỗ đi, chuyện khác để tôi lo.
Bảnh trai hăng hái đáp, khi nói như vậy nó khoái chí lắm, vì được làm vừa lòng tóc ngắn. Phải một lát sau, nó mới biết là nó dại. Nó xin theo nhỏ tóc ngắn đi trực thư viện, đâu phải vì nhiệt tình lục lọi các ngăn tủ kiếm sách cho bạn bè mượn. Nó chỉ kiếm cớ để được ở cạnh nhỏ tóc ngắn, hồng tâm sự thôi mà. Nhưng theo sự phân công của nhỏ tóc ngắn, suốt gần 2 tiếng đồng hồ, nó chẳng có lúc nào ngồi cạnh nhỏ tóc ngắn được quá một chút. Học sinh các lớp ra vô liên tục, trong khi nhỏ tóc ngắn ngồi lì một chỗ, chí thú với trò dán sách nhàn nhã. Nó phải lăn xăng chạy hết đầu này tới đầu khác, chạy tìm sách một nơi, hai đầu gối nó rung rinh, còn hai con mắt rõ ràng là muốn rớt ra ngoài. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là, như vậy thì có nói quái được gì đâu. Dẫu sao, ngày hôm đó cũng không phải là ngày xuôi tận mạng của bảnh trai. Còn 20 phút hết giờ trực, khách mượn sách tản dần. Còn 15 phút hết giờ trực, bảnh trai đã sung sướng chễm chệ trên chiếc ghế bên cạnh tóc ngắn. Tóc ngắn nhìn qua khen. Bữa nay có bạn, đỡ ghê. Bảnh trai chợt ngay cơ hội. Lần sau tới phiên trực thư viện, tôi và bạn đi nữa.
Lâu lắm, còn xoay vòng nữa chi?
Nhắc nhở của tóc ngắn khiến bảnh trai thở hắt ra, mặt nó lập tức xịu xuống. Tóc ngắn nhìn lom lom vào mặt bạn, ngạc nhiên.
Bộ, bạn thích đi trực thư viện lắm hả?
Đương nhiên rồi. Bảnh trai khấp khởi đáp, thấy cơ hội đột nhiên quay trở lại.
Vậy tuần sau tới phiên hột bích trực, bạn kêu nó dẫn bạn đi.
Vừa tươi lên được một chút, bảnh trai đã lại yếu xìu.
Vậy thì nói làm gì?
Tóc ngắn không hiểu.
Sao lại không nói làm gì?
Dễ hồn nhiên của tóc ngắn khiến bảnh trai méo sạch miệng. Nó không biết phải nói như thế nào với con nhỏ khờ khạo này. Đã vậy trong khi nó đang nhăn mày nhíu trán, tóc ngắn lại cầm tay nó lay lay.
Làm gì trầm ngâm lâu lắc vậy? Trả lời đi chứ!
Bảnh trai không trả lời. Chính xác là không biết làm sao trả lời. Nó tặc lưỡi, lảng sang chuyện khác.
Tóc ngắn nè.
Gì?
Tôi hỏi bạn điều này nha.
Hỏi đi.
Bảnh trai chớp mắt.
Ở trên đời bạn quý mến ai nhất?
Tất nhiên mình quý mến ba mẹ mình nhất.
Tóc ngắn đáp không cần suy nghĩ. Bảnh trai gật gù đi bước thứ hai.
Thế ngoài ba mẹ bạn?
Là ông nội mình.
Bảnh trai liếm môi.
Ngoài ông nội bạn?
Là thầy bàn.
Ngoài thầy bàn,
là thằng Mí.
Thế ngoài thằng Mí, là con Mi.
Bảnh trai thấy tóc ngắn hào hứng kể lần lượt hết người thân này đến người thân khác. Nó bồn chồn quá, chẳng biết chừng nào cái danh sách đó mới chấm dứt, liền sốt ruột hỏi tắt ngang.
Thế còn tôi, tóc ngắn có quý mến không?
Sao lại không?
Tóc ngắn trợn mắt. Bạn bè mà không quý mến, còn quý mến ai?
Được tóc ngắn liệt vô hàng quý mến mà sao bảnh trai chẳng thấy vui. Cái kiểu ban phát tình cảm của nó sao thấy tràn lan quá. Bạn bè thì cả chục đứa chứ đâu phải mình bảnh trai này.
Bộ tóc ngắn sắp tôi đồng hạng với ria mép, bắp rang, kiến cận, tóc biếm hả?
Bảnh trai nhún vai, giọng bất bình. Tóc ngắn nhận ra ngay, nó toét miệng cười.
Phân bì hả? Thôi để tôi nâng bạn lên hàng 7. Trả công bạn giúp đỡ tôi lâu nay, còn mấy bạn kia đồng hạng 8.
Xếp hạng 7, tức chỉ xếp sau ba mẹ, ông nội, thầy giáo và hai đứa em của tóc ngắn. như vậy là được ưu đãi quá rồi, chẳng còn chi để đòi hỏi nữa. Bảnh trai hí hửng nhẩm trong đầu và bắt đầu bao qua.
Hai đứa em cô tóc ngắn học lớp mấy rồi? Chắc tụi nó học giỏi lắm ha.
Hai đứa em nào? Tóc ngắn ngơ ngác.
Mình là con một, làm gì có em?
Câu hỏi lại của tóc ngắn khiến bảnh trai chân hững.
Ủa?
Chứ con mi nào đó. Tóc ngắn cười hì hì.
Con mi là con mèo nhà mình.
Bảnh trai tái mặt.
Vậy thần mi là con chó nhà mình.
Xém chút nữa bảnh trai đã rớt ra khỏi ghế. Trong một thoáng, nó thấy mặt đất quay ào ào dưới chân. Con nhỏ ác nhân này, nó xếp mình sau cả con chó con mèo nhà nó, thì còn thổ lộ gì được nữa hả trời? Tóc ngắn đâu có đọc được tâm trạng của bảnh trai. Thấy thằng này lão đảo muốn ngã, nó quýnh quýu quay về phía cô thủ thư ngồi ở góc phòng.
Cô ơi cô, cho em mượn chai dầu gió đi cô.
Bạn khác với hạt tiêu và tóc ngắn, bạn không làm cho đứa bạn trai nào phải sức dầu gió vì bạn. Bắp rang và Rimet là những tên tiểu quỷ đáng yêu, không chỉ với bạn mà với cả kiến cận, hạt tiêu, tóc ngắn, hột mít. Gần đây bạn chơi thân với đăng chuột lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn, nhưng tuyệt nhiên không kiếm cớ đi trực thư viện chung với bạn. Trong giờ thể thao cũng thế, bạn đăng ký học bơi, đăng chuột đăng ký học judo. Chứ không phải như bảnh trai, đang học bơi, thích tóc ngắn liền bỏ ngang, xin chuyển qua học judo chung với con nhỏ ưa đấm đá này. Nhưng tình bạn giữa bạn với đăng chuột vẫn có điều gì đó không hoàn toàn thân thiện và cởi mở như với ri mép hoặc bắp rang. Đó là tại vì đăng chuột ít nói quá, ở điểm này nó hoàn toàn trái ngược với tuổi bắp rang, bảnh trai, ri mép. Đăng chuột chỉ nói những gì nó cho là cần thiết, đại loại như: bạn có đem cuốn bài tập hình học theo đó không? Ngày mai lớp mình bắt đầu trực đội sao đỏ hả? Đăng chuột chỉ hỏi những gì nó cần, nó quên, mà những chuyện như thế thì ít xỉn xỉn xin. Ở lớp, hầu như đăng chuột chẳng chơi thân với ai. Ngay cả bạn, đôi khi bạn cũng chẳng rõ nó có thân với bạn hay không. Mặc dù ngày nào nó cũng xách cặp giùm bạn lên xuống cầu thang một cách vui vẻ. Do đó chẳng có gì ngạc nhiên nếu đăng chuột là một đứa không tích cực tham gia các phong trào của lớp, trừ một chân trong đội bóng đá, còn thì nó xù tất, văn nghệ không, báo tường không, câu lạc bộ sinh ngữ cũng không, các cuộc đi chơi do lớp tổ chức nó chẳng bao giờ có mặt. Mới đây cả lớp rủ nhau đi đầm sen, bạn hỏi đăng chuột.
Lần này bạn đi chứ?
Không.
Sao bạn chẳng khi nào đi chơi với lớp vậy?
Đăng chuột giở lý do quen thuộc. Mình còn nhỏ em gái ở nhà. Câu trả lời của răng chuột xưa như trái đất, nó còn mấy câu xưa như trái đất nữa. Bạn biết nếu bạn hỏi tiếp, chứ mẹ bạn đâu, chắc chắn nó sẽ bảo, mẹ mình ở chỗ khác. Nếu bạn tiếp tục hỏi, còn ba bạn, nó sẽ lại bảo, ba mình ở chỗ khác nữa. Biết vậy nên bạn không hỏi, mà đề nghị.
Hôm nào mình đến nhà bạn chơi nha.
Răng chuột ấp úng. Cái lối ậm ừ của nó chả rõ là đồng ý hay không.
Là sao?
Bạn nhìn chằm chằm vào mặt răng chuột.
Như vậy là bạn đồng ý rồi phải không? Vậy hôm nào mình ghé chơi được?
Lần này thì tiếng ờ ờ kia bắt buộc bạn cau mày.
Ờ ờ là hôm nào?
Ờ hôm nào hả? Trăn chuột bối rối gãi cổ. Cái đó mình phải phải sắp xếp. Bạn phì cười.
Cái gì mà sắp xếp? Mình có phải là nguyên thủ quốc gia chuẩn bị đi thăm nước láng giềng đâu.
Trêu như vậy, nhưng bạn không muốn dồn thằng răng chuột vào chân tường. Bạn chờ nó sắp xếp. Nhưng lâu thật lâu, bạn chẳng thấy nó sắp xếp gì cả.
Sao sắp xếp lâu vậy?
Chưa được, mình đang chuẩn bị dọn sang chỗ ở mới. Một thời gian sau, bạn hỏi.
Dọn nhà xong chưa?
Xong rồi.
Vậy ngày mai mình đến chơi nha.
Răng chuột lắc đầu.
Chưa được đâu.
Bạn nhíu mày.
Sao chưa được?
Mình sắp chuyển sang chỗ ở khác nữa. Răng chuột làm bạn ngẩn ngơ quá đỗi.
Chuyển gì mà chuyển hoài vậy?
Ừ. Bạn chán quá, không buồn chờ răng chuột sắp xếp nữa. Hôm sau tan học, bạn kêu Ria Mép chở bạn bám theo răng chuột.
Con gái bám theo con trai.
Ria Mép trợn mắt.
Bạn định bắt chước tóc ngắn hôm nọ hả?
Mình muốn biết nhà răng chuột ở đâu.
Chi vậy?
Nó bảo nó phải ở nhà trong em nên chẳng bao giờ đi chơi với lớp được. Mình muốn biết có đúng như vậy không?
Rimet nhớ ra, cũng lấy làm tò mò quá. Thế là nó gò lưng chở bạn rượt theo thằng răng chuột. Rimet là đứa tinh quái, nhưng ngay trong lúc đó, nó không biết ở đằng sau lưng nó, thằng bắp rang cũng đang chở nhỏ kiến cận đuổi theo nó và bạn. Tại vì hành động của nó và bạn bữa nay trông khác thường quá mà. Dù sao Rimet và bạn cũng còn đỡ. Rimet và bạn chỉ có hai cái đuôi, trong khi thằng răng chuột có tới bốn cái đuôi mà vẫn cắm cúi đạp xe, tuyệt nhiên chẳng hay biết gì. Sau khi ngoặt chừng chục góc phố, răng chuột tuôn vào một con đường nhỏ và cuối cùng chui tọt vào một ngôi nhà khá lớn gian đường.
Bạn đập tay lên lưng Rimet.
Ngừng lại đi, nhà răng chuột đây rồi.
Rimet ngừng xe. Chống chân xuống đất, nhướng cổ nhìn vào bên trong. Đang nghi ngó, nó bỗng lùi vội xe lại, hốt hoảng.
Hụt người xuống đi, đây là bãi gửi xe.
Bây giờ bạn mới nhìn thấy, trong căn nhà đó chật cứng những xe là xe. Lúc này răng chuột đang từ phía trong tà tà thả bộ đi ra. May mà nó đang cúi đầu rảo bước, nên không thấy Rimet và bạn. Răng chuột bước dọc hè phố một đoạn. Rồi quẹo vào một cầu thang nhỏ tối om om, dẫn lên tầng trên của một căn hộ tập thể. Bạn thì thầm.
Giờ sao?
Rimet nói.
Tộc biểm đứng đây, tôi vào gửi xe.
Một lát, Rimet và bạn lần tới chân cầu thang, mò mẫm leo lên. Đặt chân lên lầu một, bạn bối rối nhìn quanh. Trước mặt bạn và Rimet có tới ba bốn ngã rẽ, chẳng biết phải đi ngã nào.
Quẹo hướng nào đây Rimet?
Quẹo trái.
Sao bạn biết răng chuột ở bên trái?
Tôi có biết gì đâu.
Ria Mép cười khì khì.
Quẹo trái không có, lát quẹo phải. Quẹo phải không có thì đi thẳng. Đi thẳng không có thì...
Nói như bạn.
Bạn bực mình cắt ngang.
Theo mình...
Nhưng bạn cũng không có dịp nói hết câu. Vì ngay lúc đó có tiếng răng chuột từ căn phòng bên cạnh, ngay đầu cầu thang, rì rầm vọng ra. Bạn và Ria Mép lập tức im bặt. Ngoảnh mặt về phía có tiếng nói. Đập vào mắt cả hai là hàng chục viên gạch thẻ xếp song song chạy dọc theo bức tường từ ngoài vào trong, tạo thành một dãy dài các lỗ thông gió. Tiếng răng chuột vọng ra qua các khe hở này. Không hiểu sao khi về đây ở, răng chuột không căng rèm che lại hoặc lấy giấy báo dán bít các lỗ thông gió này đi, hay nó cố tình để dậy cho mát. Bạn nghĩ thầm và ghé mắt vào ô tò vò cao nhất, nhìn vào bên trong. Rimet kề mắt vào ô kế bên, cười nói.
Tôi ô thứ hai nha.
Còn mình ô thứ ba.
Tiếng kiến cận thình lình vang lên, khiến Rimet và bạn giật đánh thót. Chưa kịp hoàn hồn, Rimet và bạn đã giật mình lần thứ hai, vì tiếng thằng bắp rang đã tiếp ngay sau đó.
Còn tôi ô thứ tư.
Đó là một căn phòng chật chội. Sát tường là sợi dây phơi, quần áo vắt ngổn ngang. Ở góc phòng là cái bếp dầu, rổ chén và các thứ son nồi. Ở góc khác, một cái kệ gác giày chất đầy sách tập. Một cái bàn học thấp tè ở giữa nhà, chổng chơ bên cạnh hai chiếc ghế con. cuối cùng, hai tấm chiếu trải trên sàn để ngủ, hết. Đó là căn hộ mới nhất của răng chuột, theo như nó nói. Và trong căn hộ đó, quả thật chỉ có hai người. Bây giờ thì bạn tin rằng răng chuột không phịa chuyện. Lúc này em gái răng chuột đang loay hoay với cái bếp dầu ở góc nhà, còn răng chuột thì ngồi trên chiếc ghế con ở giữa nhà, mặt quay về phía em mình.
Mấy giờ em đi học?
1:15.
Vậy em sửa soạn tập vở đi.
Vừa nói răng chuột vừa đứng lên, để anh hâm thức ăn cho.
Em là được mà.
Cô em nói,
anh nghỉ ngơi đi, chiều anh còn phải đi dạy kèm nữa chi.
Răng chuột bước lại ngồi xuống bên em, tay sắp chén đũa ra tờ giấy báo trải sẵn trên sàn, cười nói.
4:30 anh mới đi lận, để anh phụ cho.
Ở bên ngoài, bạn và Riemet đưa mắt ngó nhau, Bắp Rang và Kiến Cận cũng đưa mắt ngó nhau. Không đứa nào ngờ nhà thằng răng chuột nghèo đến thế, và tình cảm giữa hai anh em nó thật cảm động quá chừng.
Hồi sáng em gặp ba.
Em gái răng chuột khoe với anh. Khi nói câu đó, cặp mắt nó long lanh khác thường. Răng chuột thoáng giật mình.
Ba đến trường em hả?
Ừ, ba đến trong giờ chơi.
Ba có nói gì không?
Hai gò má của em hồng lên.
Ba bảo em đáng học, ba còn cho em một cây viết.
Răng chuột thận trọng dặn, và tụi bạn nghe rõ nó đang thở dài.
Nhớ đừng để cho mẹ biết đó.
Cô em phụng phịu.
Em không hiểu, tại sao ba mẹ không muốn cho anh em mình gặp ba?
Thằng răng chuột khẽ nhăn mặt, chắc tại câu hỏi của em nó khó quá.
Đó là chuyện của người lớn, ngay cả anh cũng không hiểu.
Răng chuột ngoảnh mặt ra phía khác, tặc lưỡi đáp. Phía khác đó chính là phía bờ tường có các lỗ thông gió. Vì vậy Riemet, Bắp Rang, Kiến Cận và bạn liền quảng hồn, hụp đầu xuống. Và cứ đứng lom khom như vậy, 4 cái đầu chụm vào nhau.
Sao giờ?
Về chứ sao?
Không về nhà chơi hả?
Không nên, anh em nó đang tâm sự. Cả 4 lục tục leo xuống cầu thang và lặng lẽ nối đuôi nhau đi về phía bãi gửi xe. Ngay cả khi đạp xe về cũng chẳng đứa nào mở miệng. Tụi nó thấy tội anh em thằng răng chuột quá. Chẳng có ba, chẳng có mẹ. Chỉ hai anh em lủi thủi với nhau. Răng chuột tối tối còn phải đi dạy thêm để kiếm tiền nuôi em. Hèn gì bà vợ ở lớp có bữa thuộc có bữa không. Mãi đến lúc sắp chia tay, bí thư chi đoàn Kiến Cận mới cất tiếng than.
Trước nay mình trách quan răng chuột rồi.
Từ bữa đó, lớp phó trật tự là bạn bớt cằn nhằn răng chuột về tội đi trễ. Lớp phó học tập bảnh trai bớt làu bầu răng chuột về tội không thuộc bài. Lớp trưởng hột mít bớt đòi xách tay răng chuột về tội không chịu tham gia các phong trào của lớp. Thằng răng chuột nhận ra ngay những thay đổi đó và không hiểu tại sao. Cũng như nó không hiểu hàng loạt chuyện khác nữa xảy ra vào những ngày tiếp theo. Chẳng hạn một hôm, bạn rút từ trong cặp ra một cây bút xóa mới tinh, chìa sang.
Cho bạn nè.
Ở đâu vậy?
Chúng mình mua cho.
Bạn giữ mà xài.
Bạn đập tay lên chiếc cặp.
Mình còn một cây trong này.
Răng chuột cười sung sướng.
Cảm ơn nha.
Hôm khác, Hạt Tiêu bước lại.
Răng chuột ơi!
Gì vậy Hạt Tiêu?
Bạn thích cái này không?
Vừa nói Hạt Tiêu vừa chìa ra một cuốn sổ đẹp thật là đẹp. Hết Hạt Tiêu tới Tóc Ngắn. Tóc Ngắn là một con nhỏ háu ăn, nên trong cặp bao giờ cũng có một món gì đó. Nó dúi vào tay răng chuột một gói xôi.
Xôi gất nè, ngon lắm đó.
Lần này thì răng chuột thấy mắc cỡ quá, tại dính đến ăn uống mà, nó lắc đầu.
Tóc Ngắn ăn đi, tôi ăn sáng rồi.
Bạn ăn rồi thì để dành trưa ăn.
Tóc Ngắn cố nhấn gói xôi vào tay răng chuột. Thằng này đành phải cầm lấy. Nó cầm lấy mà mặt đỏ bừng. Đỏ vì xấu hổ cũng có, mà đỏ vì cảm động cũng có. Sao Tóc Ngắn là những đứa khác? Hột Mít tặng răng chuột một cục gôm, Kiến Cận tặng răng chuột một con mèo bằng vải. Lúc Kiến Cận chìa con mèo vải ra, răng chuột ngó sững món quà.
Gì vậy? Còn không biết hả?
Kiến Cận nheo mắt.
Mèo đó.
Hết ngó sững món quà, răng chuột lại ngó sững người tặng quà.
Bạn trêu tôi hả? Mèo để bắt chuột chứ gì?
Kiến Cận mỉm cười.
Mình không ác ý thế đâu, con mèo này không phải dành cho bạn, mà cho em gái bạn.
Đăng Chuột thoáng ngẩn ngơ.
Sao bạn biết, tôi có em gái?
Đăng hứng khởi, Kiến Cận Quân phát cảnh giác, nó hào hứng khoe.
Mình không những biết bạn có em gái, mà còn biết tối tối bạn vẫn đi dạy thêm nữa cơ đó.
Mặt Đăng Chuột tái xanh. Bạn...
Việc gì bạn hốt hoảng vậy? Chẳng lẽ nghị lực của bạn không đáng để cho bọn mình khâm phục sao?
Kiến Cận ngó thẳng vào mặt Đăng Chuột, nói giọng điềm tĩnh. Như không chịu nổi cái nhìn của người bạn gái, Đăng Chuột hấp tấp ngó lơ chỗ khác. Và trong lúc quay mặt đi như thế, giọng nó bỗng nhiên thấp xuống.
Bạn đừng nói cho em gái tôi biết nha.
Đừng nói chuyện gì?
Chuyện tôi đi dạy thêm đó mà.
Ừ. Kiến Cận gật đầu, mặc dù nó không hiểu tại sao Đăng Chuột lại dặn nó một câu kỳ cục như vậy. Em gái Đăng Chuột chẳng đã biết anh trai mình mỗi ngày phải ra khỏi nhà vào lúc 4:30 chiều để đi dạy kèm đó sao?
Bây giờ thì Đăng Chuột rõ rồi, rõ tại sao bỗng dưng bạn bè đối xử với nó khác thường như vậy.
Nó chỉ không rõ tụi bạn làm cách nào biết được hoàn cảnh của nó thôi.
Nó xích lại gần bạn, giọng băn khoăn.
Tóc biếm nè.
Gì?
Làm sao Kiến Cận biết tôi có em gái?
Mình nói.
Nhưng tôi đâu có nói với bạn là tôi đi dạy thêm.
Ừ, chuyện này thì bạn không nói.
Đăng Chuột thắc mắc.
Vậy sao Kiến Cận lại biết?
Bạn tặc lưỡi.
Có thể Kiến Cận tình cờ trông thấy.
Đăng Chuột nhíu mày lẩm bẩm.
Lạ thật đó.
Khi lẩm bẩm như vậy, trông nó có vẻ buồn chồn lắm. Bạn thấy tội tội, liền nhoẻn miệng cười.
Đùa đó thôi, hôm nọ đi mép bắt Trang Kiến Cận và mình có đến nhà bạn.
Đến nhà tôi? Đăng Chuột tròn xoe mắt.
Ừ, hôm nào?
Bạn nói hôm, Đăng Chuột bán tính bán nghi.
Đường nào?
Bạn nói đường, Đăng Chuột thở ra.
Thảo nào?
Rồi nó nhìn bạn, giọng trách móc.
Theo dõi ha?
Bạn trề môi.
Ai biểu bạn khất lần khất lửa chi?
Đăng Chuột thở ra lần thứ hai. Chỗ tôi ở chật chội quá, không tiện tiếp khách.
Bạn nhún vai. Mình không phải là khách, mình là bạn bè.
Đăng Chuột mỉm cười. Bạn bè mà đứng ngoài cửa nghe lõm, không chịu vào nhà.
Tụi này đâu có cố ý.
Bạn bối rối đáp, mặt ửng đỏ. Tôi nói chơi đó mà. Đăng Chuột vội vàng nói.
Đã biết nhà rồi thì hôm nào rảnh, bạn cứ ghé chơi. Trưa thứ năm này nha.
Ừ, trưa thứ năm. Khi nói như vậy, Đăng Chuột nghĩ rằng chỉ có một mình bạn đến thăm căn nhà chật chội của nó. Trưa thứ năm, lúc tan học, nghe bạn nói.
Đăng Chuột về trước đi, mình sẽ tới sau.
Nó vẫn đinh ninh thế. Đăng Chuột không ngờ khi nó vừa đạp xe đi, bảnh trai bắp rang, ria mép, hột mít, hạt tiêu, tóc ngắn, Kiến Cận và bạn. Cả tám mạng chất lên chiếc taxi quen thuộc. Tà tà đuổi theo. Hôm qua bạn đã nói với mẹ bạn rồi.
Trưa mai tụi con không về nhà nha mẹ.
Tụi con đi đâu vậy?
Tụi con tới thăm nhà bạn Đăng Chuột.
Mẹ nhớ rồi. Mẹ bạn gật đầu. Bạn Đăng Chuột vẫn giúp con xách cặp lên xuống cầu thang chứ gì?
Dạ.
Mẹ bạn nhíu mày. Tụi con kéo nhau đi đông như vậy, đã xin phép ba mẹ bạn ấy chưa?
Ba mẹ bạn Đăng Chuột không ở chung với bạn ấy mẹ à?
Bạn đáp, giọng bất giác nghẹn lại. Mẹ bạn ngạc nhiên. Vậy, bạn ấy ở với ai?
Bạn ấy ở với em gái.
Rồi tự nhiên bạn nói thêm.
Bạn ấy phải đi dạy thêm để kiếm tiền nuôi em đó mẹ.
Giỏi quá ha. Mẹ bạn chớp chớp mắt.
Ừ, bạn ấy giỏi ghê.
Bạn tán thành. So ra tụi con sung sướng hơn Đăng Chuột nhiều. Mẹ bạn đột nhiên thở dài rồi dặn. Đăng Chuột sống như vậy chắc buồn lắm, tụi con nên thường xuyên đến chơi với bạn. Bạn nói gần như kêu lên.
Mẹ ơi, vì vậy trưa mai tụi con mới không về nhà.
Mẹ bạn sực nhớ ra. Vậy trưa mai tụi con ăn cơm ở đâu?
Tụi con mua thức ăn đem theo.
Mua cả cho anh em Đăng Chuột nữa chứ.
Đương nhiên rồi mẹ.
Kế hoạch của bạn, thằng Đăng Chuột đâu có biết. Cho nên vừa về nhà được 15 phút, nghe tiếng ầm ầm khác thường ngoài cầu thang, nó cùng em gái nó xô cửa chạy ra dòm. Trời đất! Thấy bạn bè một lô một lốc đang rồng rắn kéo nhau lên cầu thang, Đăng Chuột đưa tay dụi mắt và thảng thốt kêu lên. Tụi mày làm gì thế này?
Còn làm gì nữa?
Chim mép cười hề hề.
Tất nhiên là đến thăm mày.
Đăng Chuột không biết nên mừng hay nên lo, tại bất ngờ quá, tinh thần nó chưa kịp sắp xếp gì cả. Nó dẫn lũ bạn vào nhà, ngượng ngập nhìn hai chiếc ghế con.
Nhà tao...
Bắp Rang đọc thấy ngay sự băn khoăn trong mắt Đăng Chuột. Nó khoanh chân ngồi bệt xuống sàn nhà, cười toe.
Ngồi vậy mới vui.
Trimet ngồi phịch xuống bên cạnh Bắp Rang, tủm tỉm.
Vui lắm, mới ngồi vậy.
Kế tiếp Trimet là những đứa khác, cuối cùng là Đăng Chuột. Đám bạn thoáng chốc làm thành một vòng tròn. Chỉ có em gái Đăng Chuột là đang lui cui chỗ góc nhà. Nhìn mặt mày biết là lo lắng lắm. Chỉ vì nó không biết lấy đâu ra cơm để đãi khách đó mà. Bạn hỏi Đăng Chuột.
Em gái bạn tên gì vậy?
Cộng Rơm.
Tên hay quá. Cộng Rơm ơi.
Cộng Rơm quay lại, ngơ ngác không biết ai gọi mình. Bạn giãy tay.
Lại đây ngồi chơi đi em. Em phải làm cơm.
Khỏi, tôi chỉ có đem theo đây rồi.
Bắp Rang nhíu mày, khịt mũi đúng ba cái, rồi gật gù.
Em để dành món cá kho mặn và nồi canh cải đó lại cho buổi chiều đi.
Bắp Rang vừa nói vừa cười, giọng nhẹ như không. Nhưng Cộng Rơm nghe như có một luồng điện chạy qua người. Nó nhìn sững Bắp Rang, không hiểu tại sao anh chàng này mới bước vào nhà chưa được 3 phút đã có thể nói danh dách những món ăn trong bếp như thế. Hạt Tiêu nhìn Cộng Rơm mỉm cười.
Có gì đâu mà em trố mắt ra như vậy. Anh bạn của tụi chị tuổi con chó mà.
Hạt Tiêu vừa nói vừa lôi từ trong cặp ra một gói xôi lạp xưởng to tướng. Những đứa khác lập tức làm theo. Tất nhiên mỗi đứa lôi một thứ. Hột mít lôi xôi gấc, Kiến Cận lôi xôi gà, Bánh Trai bánh mì, Bạn cơm bì chả. 3 đứa còn lại lôi 3 thứ còn lại. Tụi bạn có 8 đứa, thêm anh em Đăng Chuột nữa là 10. Trong khi thức ăn mang theo đủ cho 20 khẩu phần. Đăng Chuột phải trải đến 4 tờ báo khổ rộng mới đủ chất mọi thứ lên. Y như trong một buổi cắm trại, vì vậy không khí nhanh chóng trở nên đầm ấm, thân mật và vui vẻ. Đăng Chuột dần dần mất vẻ rụt rè, ngượng ngập. Nó nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, và ăn dĩ nhiên là nhiều. Đăng Chuột mà lại, so với ông anh, Cộng Rơm ăn chậm hơn nên chắc là ít hơn, vì nó còn bẽn lẽn trước các vị khách lạ. Và cả vì nó cướp vừa ăn, vừa tò mò liếc thằng Bắp Rang. Nó liếc và nó băn khoăn. Có thật anh này tuổi con chó không? Dĩ nhiên, chuyến viếng thăm của bạn bè không thể biến thằng Đăng Chuột ngay lập tức trở thành một con người khác. Nhưng dù sao, kể từ bữa đó, Đăng Chuột đã bớt khép kín đi nhiều. Đến lớp, nó không lặng lẽ dán mình một chỗ như trước kia nữa. Nó hoạt bát hơn và cởi mở hơn. Bạn sung sướng nhận xét.
Đăng Chuột dạo này hết đi trễ rồi.
Lớp phó học tập Bảnh Trai vui vẻ.
Trả bài cũng khá hơn.
Lớp trưởng Hột Mít gật gù bổ sung.
Sinh hoạt cũng đều đặn hơn.
Bắp Rang khoái chí theo kiểu khác. Nó đập tay lên ngực, tít mắt.
Và đặc biệt là em gái nó ái mộ tôi nhiều hơn.
Bắp Rang không nói dốc, vì ngay ngày hôm sau, cuộc viếng thăm rầm rộ kia, Đăng Chuột vừa ló đầu vào lớp đã chạy ngay lại chỗ Bắp Rang ngồi.
Bắp Rang nè.
Gì?
Em gái tao đó mà.
Em gái mày sao?
Nó hỏi thăm mày đó.
Thật hả?
Bắp Rang hồi hộp.
Hỏi thăm chuyện gì?
Đăng Chuột ngập ngừng. Nó nhờ tao hỏi xem có phải mày tuổi con chó thật không? Câu hỏi thăm của Cộng Rơm khiến Bắp Rang thất vọng não nề. Nó thở đánh thượt.
Đừng nghe con nhỏ Hạt Tiêu phao tin bậy bạ, tao tuổi con trâu.
Nhưng Bắp Rang chỉ thất vọng có một ngày. Ngày hôm sau Đăng Chuột lại mon men đến bên nó.
Bắp Rang nè.
Gì?
Em gái tao nhờ tao hỏi mày.
Tự nhiên Bắp Rang nổi khùng.
Bộ nó không tin tao tuổi con trâu hả?
Tin chứ.
Đăng Chuột bối rối đáp. Không hiểu tại sao thằng Bắp Rang quạo quọ làm vậy.
Tin sao còn hỏi nữa?
Đăng Chuột liếm môi, nó hỏi chuyện khác.
Ủa, chuyện gì nữa?
Chuyện hôm nọ đó mà. Đăng Chuột gãi gáy. Nó không hiểu tại sao mày nói trúng phốc các món ăn trong nồi. Bắp Rang khoái chí.
Nó thấy lạ lắm hả? Ừ, ngay cả tao cũng thấy lạ.
Bắp rang gật gù.
Mày muốn biết không?
Trăng chuột nuốt nước bọt.
Muốn.
Bắp rang chỉ tay vào mắt mình.
Mày thấy cái gì đây không?
Răng chuột nhìn lom lom theo ngón tay thằng bắp rang.
Thấy.
Cái gì?
Con mắt.
Đang nói, răng chuột bỗng reo lên.
À, thì ra hôm đó mày nhìn thấy.
Bậy. Bắp rang nhún vai.
Bữa đó tao ngồi cách cái bếp đến 10 cây số là ít.
Thấy thế nào được?
Tôi nói chỉ tay vào miệng.
Còn cái này là cái gì?
Răng chuột không hiểu tại sao thằng bạn mình chỉ trỏ lung tung như vậy, nhưng vẫn đáp.
Cái miệng.
Bắp rang bỏ tay xuống.
Thế giữa con mắt và cái miệng là cái gì?
Cái mũi.
Bắp rang nghe răng cười.
Tao biết được các món ăn trong bếp nhà mày là nhờ cái mũi này đó.
Cái kiểu ăn nói dòng do của bắp rang làm thằng răng chuột muốn khóc quá.
Muốn nói đánh hơi thì nói đánh hơi đại cho rồi, còn bày đặt cái này là cái gì, cái kia là cái gì.
Không khóc được, răng chuột méo xệch miệng.
Đơn giản vậy thôi hả?
Vậy thôi.
Thằng bắp rang nói hai chữ vậy thôi nghe nhẹ tưng, nhưng răng chuột biết điều đơn giản đó không phải ai cũng làm được. Nó kể với cọng rơm về chuyện cái mũi của thằng bắp rang, rồi kết luận. Một khả năng kỳ diệu.
Cọng rơm hoàn toàn tán thành, còn bổ sung.
Và phi thường nữa.
Khen xong, nó dích trong lọ một cục móng ruốc, cẩn thận gói vào giấy, rồi đưa cho anh nó.
Em làm gì vậy?
Răng chuột ngơ ngác nhìn gói giấy.
Đem lên lớp.
Chi?
Cọng rơm cười.
Đố anh bắp rang.
Đối với bắp rang đó là chuyện giặt. Thằng răng chuột vừa lại gần, chưa kịp lôi gói giấy ra đánh đố, nó đã xua tay.
Ra vào nước rửa miệng đi mày.
Thấy răng chuột nghệch mặt không hiểu, bắp rang nhăn nhó nói tiếp.
Mày vừa ăn mắm ruốc phải không?
Đâu có. Răng chuột giật đánh thót, lõng lẻn lôi gói giấy trong túi ra.
Tại em tao kêu tao đem gói mắm ruốc này lên đố mày xem, mày nói có trúng không?
Trưa, nghe răng chuột thuật lại, cọng rơm phục bắp rang sát đất. Hôm sau, nó lại gói cho anh nó một mớ rau thơm. Lần này bắp rang không phát hiện ra ngay. Nhưng đến khi răng chuột lôi gói giấy ra, bắp rang cười khì khì.
Lại giặt mấy thứ lá ở đâu đem đánh đố kẻ hèn này nữa hả?
Bắp rang làm răng chuột ngây người như cán cuốc. Cán cuốc cười gượng gạo.
Vậy mày có đoán được những loại rau gì trong này không?
Bắp rang cầm gói giấy kê ngay mũi.
Ngò, rau om, hành lá.
Rồi nó nheo mắt.
Trưa nay em gái mày định nấu canh khoai mỡ chứ gì?
Tao không rõ.
Răng chuột nói thật, nhưng nó chỉ không rõ có 4 tiếng đồng hồ.
Trưa đi học về, vừa bước vào nhà, thấy cạnh dĩa dưa mắm là tô canh khoai mỡ nghi ngút khói đang bày sẵn trên bàn. Răng chuột rùng mình như thể thấy ma.
Anh làm sao vậy?
Cọng rơm ngạc nhiên.
Thằng bắp rang...
Răng chuột lắp bắp.
Anh bắp rang sao?
Nó hít hít gói giấy, bảo trưa nay em nấu canh khoai mỡ.
Cọng rơm không rùng mình vì đã lường trước được chuyện đó, nó chỉ tấm tắc.
Anh bắp rang thông minh ghê.
Và hỏi,
ở lớp chắc ảnh học giỏi lắm ha anh?
Cái câu cọng rơm hỏi răng chuột, mẹ bạn đã từng hỏi bắp rang. Và cái câu răng chuột trả lời em mình cũng chính là cái câu bắp rang từng trả lời mẹ bạn.
Nó đứng gần bét lớp em ơi.
Còn thêm, anh học kém, vậy mà nó còn xếp dưới anh nữa.
Tất nhiên, một bậc thiên tài như bắp rang mà học hành lẹt đẹt là chuyện quá đỗi khó tin, cho nên nhỏ cọng rơm mới há hốc miệng. Mà không chỉ cọng rơm, trước một nghịch lý như thế, ai không có miệng thì thôi, đã có miệng bắt buộc phải há hốc. Bạn cũng thế, mà các bạn của bạn cũng thế. Năm lớp 6, phải cố lắm thằng bắp rang mới lên được lớp 7. Năm lớp 7, phải cố lắm nó mới lên được lớp 8. Năm lớp 8, phải cố lắm nó mới lên được lớp 9. Và năm lớp 9, phải cố lắm nó mới lên được lớp 10. Lạ một điều, mặc dù học kém như vậy, thằng bắp rang bao giờ cũng kiếm đủ số điểm cần thiết vào phút chót để không bị rơi vào danh sách những học sinh ở lại lớp. Đó phải chăng là bí quyết của một đứa vừa thông minh lại vừa dốt đặc? Hơn 4 năm trời, màn bí mật vẫn bao phủ quanh thằng bắp rang.
nói hơn 4 năm trời mà không nói 5 năm trời, bởi vì cách đây mấy ngày, nhỏ Hụt Mít đã tình cờ khám phá ra bí mật của thiên tài Bắp Rang. Hụt Mít là học sinh khá, Bắp Rang là học sinh yếu. Ở trong lớp, Hụt Mít ngồi kế Bắp Rang, nghĩa là học sinh khá ngồi kế học sinh yếu. Hôm đó đang làm bài tập vật lý, học sinh khá bỗng quên mất công thức tính lực hấp dẫn. Ngoảnh qua thấy học sinh yếu ngồi viết ro ro, bèn hỏi.
Bắp Rang, nhớ công thức không?
Nhớ.
Đọc nghe coi.
Bắp Rang đọc. Làm xong vẫn chưa yên tâm, học sinh khá lại dây qua.
Đáp số là 507,2N, đúng không?
Sai rồi, đáp số là 490,5N.
Hụt Mít nhìn vào bài tập, nhíu mày cộng cộng trừ trừ nhân nhân chia chia, dò tới dò lui một hồi, phát hiện ra mình tính nhầm. Học sinh khá phục học sinh yếu quá xá, ngạc nhiên nữa.
Chà, bữa nay chịu học bài quá ta.
Được khen, học sinh yếu tỉnh bơ, chẳng tỏ vẻ gì sung sướng, chỉ cười cười, y như thể ta đây tuy giỏi giang nhưng khiêm tốn lắm. Nhưng lúc đó Hụt Mít chỉ ngạc nhiên sơ sơ. Đến hôm cô giáo phát bài tập ra, nó mới ngạc nhiên không để đâu cho hết. Vì trong khi bài của nó được 10 điểm, bài của thằng Bắp Rang chỉ có 4 điểm. Nó giật bài làm của Bắp Rang, tò mò xem và bật ngửa khi thấy đáp số trong bài của thằng này sai bét.
Ủa? Sao bạn lại ra đáp số này?
Ừ.
Ừ là sao?
Hụt Mít ngẩn tò te.
Hôm trước, bạn ra đáp số đúng mà.
Bắp Rang gãi đầu ấp úng.
Nhưng sau đó tôi sợ sai, nên làm lại.
Lời giải thích của Bắp Rang nghe khó tin quá, nhưng cũng khó bắt bẻ quá. Hụt Mít ôm mối thắc mắc chạy đi tìm tụi bạn.
Nè, có chuyện lạ lắm.
Chuyện gì vậy?
Tóc Ngắn nhấp nhổm hỏi.
Chuyện của Bắp Rang.
Kiến Cận chớp mắt.
Bắp Rang sao?
Hụt Mít tuyên bố bằng giọng nghiêm trọng.
Nó cố ý học dốt.
Cụm từ cố ý học dốt chưa đứa nào từng nghe qua, nên mắt đứa nào cũng tròn xoe kinh ngạc. Hạt Tiêu kêu lên.
Làm gì có chuyện đó?
Hụt Mít hừ mũi.
Vậy mà có đó.
Bạn không tin.
Bằng chứng đâu?
Hụt Mít chỉ tay vào ngực mình.
Đây.
Bây giờ thì tất cả đều trợn mắt. Tiết lộ của Hụt Mít về bài tập vật lý của thằng Bắp Rang khiến cả bọn không hiểu ra làm sao. Kiến Cận đẩy Kiến Cận.
Khó tin quá.
Rìa mép dần dề rìa mép.
Quá khó tin.
Ừ,
bạn nói.
Chả ai lại muốn học dốt bao giờ.
Tóc Ngắn đồng tình.
Tóc Biếm nói đúng. Thích học dốt thì ở nhà quách, tới lớp làm gì?
Hạt Tiêu nhìn Hụt Mít.
Hay là bạn lầm?
Lầm sao mà được mà lầm?
Hụt Mít gân cổ.
Chính miệng nó đọc đáp số cho mình viết ra chứ đâu.
Trong bọn, chỉ có Răng Chuột là tin vào nhận xét của Hụt Mít.
Tôi cũng nghĩ như Hụt Mít. Một đứa như Bắp Rang không thể nào học kém được.
Hạt Tiêu ngó ria mép.
Bạn chơi thân với Bắp Rang, hỏi nó coi.
Ria mép lắc đầu.
Nếu quả thật có chuyện kỳ quặc như vậy, thì thằng Bắp Rang không bao giờ hé môi đâu.
Vậy làm sao bây giờ?
Có một cách.
Bẻ cái đầu chồm tới trước.
Cách gì?
Nhờ thằng Mặt Mụn.
Hụt Mít nhảy dựng.
Lại Mặt Mụn? Chuyện lần trước nó đã chẳng làm hỏng bét bè bè đó sao?
Ria mép thở dài. Nhưng không nhờ nó thì chẳng biết nhờ ai. Rồi quay sang Hạt Tiêu, ria mép nháy mắt.
Hạt Tiêu ha?
Cả bọn đều biết ria mép trêu Hạt Tiêu, tưởng Hạt Tiêu mắc cỡ, không ngờ nó tỉnh khô.
Cần thì cứ nhờ, bây giờ lớp mình nhờ chuyện gì mà Mặt Mụn chẳng làm?
Tóc Ngắn nheo mắt.
Chắc không đó.
Sao không chắc? Hạt Tiêu cười hì hì.
Mặt Mụn đang định đăng ký làm rể lớp mình mà.
Câu nói của Hạt Tiêu khiến cả bọn nhìn nhau ngẩn ngơ. Biết thừa Hạt Tiêu bản lĩnh, nhưng không đứa nào nghĩ nhỏ Hạt Tiêu nói về mối quan hệ giữa nó và thằng Mặt Mụn bằng thái độ tỉnh rụi như vậy. Ria mép ngửa mặt lên trời.
Yêu quái bà con ơi! Thank you.
Hai ngày trước khi lớp bạn làm bài tập kiểm tra môn hình học, Mặt Mụn ôm tập lò dò tới nhà Bắp Rang.
Đi đâu đây?
Bắp Rang hỏi.
Hỏi mày cái này chút.
Vừa nói Mặt Mụn vừa bày tập ra bàn.
Toán hả?
Bắp Rang nhướng mắt. Mặt Mụn chỉ tay vào tập.
Có bài tập về vector khó quá.
Sao mày không hỏi những đứa khác?
Mặt Mụn tặc lưỡi.
Mắc cỡ lắm. Bắp Rang cúi đầu đọc đề, chẳng nghi ngờ gì, tại nó học yếu, nhưng thằng Mặt Mụn còn yếu hơn. Năm ngoái nó đứng gần bếp lớp, nhưng ngoảnh cổ nhìn lại, vẫn thấy thằng Mặt Mụn đứng chình ình sau lưng, suốt cả năm trời như vậy. Đọc đề xong, Bắp Rang lấy viết ra cầm cuội giải. Bài toán có 5 câu hỏi, Bắp Rang giải không tới 15 phút. Giải xong, nó đẩy tờ giấy về phía Mặt Mụn.
Xong rồi nè.
Mặt Mụn ngoẹo cổ nhìn vào bài làm.
Đúng không đó mày?
Không biết. Bắp Rang nhún vai.
Nhưng điều này thì tao biết.
Điều gì? Bắp Rang vỗ vai bạn.
Mày sẽ được điểm 10.
Mặt Mụn ngước lên, mắt dán chặt vào mặt Bắp Rang.
Dạo này, mày học tiến bộ quá ha.
Tiến bộ quái gì? Bắp Rang cười khì khì.
Bài này cô giáo tao vừa giải trên lớp xong.
Đó là Bắp Rang bịa. Hai ngày sau, lớp nó mới làm tới bài này. Tất nhiên khi ngày đó tới, Bắp Rang giải ro ro. Nhưng nó chỉ giải có 3 câu trên, 2 câu sau, nó bỏ giấy trắng. Ra chơi, hột mít hỏi.
Khi nãy làm bài được không Bắp Rang?
Tạm tạm.
Tạm tạm là sao?
Tôi làm được có phần nữa à?
Vậy là khá rồi.
Hột mít gật gù nhận xét và quay mặt đi. Bắp Rang không biết khi quay đi như vậy, lớp trưởng Hột Mít đang nghiến răng ken két. Ngay sau đó, Hột Mít kể lại cho Bảnh Trai, Ria Mép, Răng Chuột, Hạt Tiêu, Tóc Ngắn, Kiến Cận và bạn nghe. Nghe xong, 7 cái miệng cũng đều nghiến răng ken két. Nghiến răng xong, 7 cái miệng nói.
Bắp Rang, hãy đợi đấy.
Hừ. Đợi đấy tức là đợi đến thứ 5 tuần sau, ngày cô giáo phát bài tập ra. Thời gian đi chậm chậm, nhưng chậm chậm cũng là đi. Thứ 6 qua, thứ 7 qua, chủ nhật qua, thứ 2 qua, thứ 3 qua, thứ 4 qua, thứ 5 tới, bài làm của Bắp Rang chỉ có 6 điểm. 6 điểm là ít nhất trong đám bạn, xém chút nữa ít nhất lớp. Như thường lệ, Bắp Rang đón nhận số điểm ít xịt kia với vẻ tươi tỉnh, trong khi tụi bạn nó mặt mũi hầm hầm. Nhưng chẳng đứa nào hé môi, tất cả đều ẩn nhẫn chờ đến lúc về tới nhà bạn. Bắp Rang không biết mình sắp bị đem ra làm thịt. Khi chui lên taxi, nó còn hớn hở.
Kỳ này trên điểm trung bình, may quá.
Ria Mép nhếch mép.
6 điểm là giỏi rồi.
Thậm chí ngay cả khi thằng Răng Chuột đạp xe lại cạnh chiếc taxi, thò đầu qua cửa gió, nháy mắt với cả bọn.
Mọi sự như ý nha.
Bắp Rang cũng chẳng mảy may ngờ vực, còn nhún vai với Răng Chuột.
Vô duyên quá mày, tự nhiên lại chúc với chiếc.
Răng Chuột không nói gì, tủm tỉm đạp xe đi. Khi về tới nhà bạn, vừa đẩy cửa bước vào, lớp trưởng Hột Mít không nhịn được nữa, nó nói giọng gằn gằn.
Bắt đầu ra tay được rồi.
Khoan đã, bạn níu tay Hột Mít.
Sao lại khoan?
Hột Mít mặt mày sa sầm.
Bốn cô nương đây ngứa ngáy lắm rồi.
Giờ ăn cơm xong rồi hẳn tính. Bạn chép miệng.
Trời đánh tránh bữa ăn mà.
Tóc Biếm nói đúng đó. Kiến Cận chờ tới. Nó còn đây, chẳng chạy đi đâu mà vội. Chữ nó ở đây ám chỉ thằng Bắp Rang. Nhưng Bắp Rang chẳng hay biết gì. Nó đi tuốt phía sau, vẫn chung mũi khịt khịt như mọi lần. Hôm nay chúng ta sẽ được thưởng thức món mắm kho. Hột Mít lầm bầm.
Để xem nhóc cười còn tí tởn đến bao giờ.
Mà thằng Bắp Rang hôm nay trông tí tởn thật. Cứ như thể đạt được điểm 6 trong môn hình học, đối với nó là một thành công ghê gớm. Bắp Rang tí tởn vì không biết những gì đang chờ đợi mình. Và vì không biết những gì đang chờ đợi mình, nên ăn cơm xong, thấy bọn con gái kéo cả ra phòng khách. Vốn là chỗ nghỉ trưa của đám con trai, nó xua tay.
hôm nay nghỉ chơi tiếng lên một bữa đi.
Hột mít cười cười.
Bọn này ra đây không phải để chơi tiếng lên.
Bắp rang dương mắt ít.
Có trò mới hả?
Ừ, có trò mới.
Hột mít đáp, và nó nhìn quanh, hất đầu một cái. Tụi bạn lập tức quay thành vòng tròn, bao vây thằng bắp rang vào giữa. Bắp rang kêu lên, bắt đầu cảm thấy có điều khác lạ.
Mấy bạn định làm gì kẻ hèn này vậy?
Không đứa nào trả lời, giữa bầu không khí im phắc nổi lên tiếng hô dõng dạc của hột mít.
Một, hai, ba, ngồi!
Vòng tròn ngồi thụp xuống, đập đàn như lính tập. Bắp rang giật mình, luống cuống ngồi xuống theo. Vừa chạm người xuống nền nhà, nó lật đật đảo mắt bốn phía nhăn nhó.
Thế này là thế nào hả trời?
Nó ngó ri mép.
Chuyện gì vậy hả mày? Chuyện này nè!
Ri mép chưa kịp lên tiếng, hột mít đã gầm gừ đáp. Vừa nói hột mít vừa chìa ra tờ giấy cầm sẵn nơi tay. Bắp rang giật phắt tờ giấy, điếng người khi nhận ra đó là bài tập toán của thằng mặt mụn bên trường mèo con. Bài toán về vector với điểm 10 đỏ chói bên lề. Đến nước này, bắp rang biết mình không chối vào đâu được nữa. Khi hột mít trưng bày bài làm của thằng mặt mụn ra, nó đau khổ nhận ra nó đã rơi vào bẫy của tụi bạn ác ôn. Bắp rang giận mình quá, xưa nay nó luôn tin vào trí thông minh của mình, không ngờ chỉ trong một phút lơ là cảnh giác, nó bị lũ bạn cho vào xiếc dễ dàng. Đầu đuôi cũng do thằng mặt mụn, nếu không quá tin thằng này, bắp rang đã không bị ê mặt như bữa nay. Càng nghĩ, bắp rang càng tức. Nó giơ nắm đấm lên trời.
Mặt mụn ơi là mặt mụn, quần dáng đẹp thối tha như mày, có ngày ông sẽ...
Thôi đừng hò hét nữa. Tóc ngắn hất hàm cắt ngang.
Nói cho bọn này nghe coi, tại sao bạn phải làm vậy?
Làm gì?
Còn hỏi nữa.
Tiến cận nheo mắt.
Cùng một bài toán, làm dùm cho mặt mụn thì được điểm 10, làm cho mình thì chỉ có 6. Vậy là sao?
Hột mít cười khẩy.
Điểm 10 đâu có răng, nó đâu có biết cắn.
Ri mép hít khuỷu tay vào hông bắp rang.
Nói đi mày, tóm lại chuyện gì đã xảy ra?
Bắp rang xịu mặt xuống. Tại vì nó không nghĩ ra cách nào quanh co, lấp liếm. Nhìn bắp rang đang ngồi thừ, hụt mít hừ mũi.
Thế nào? Có phải nhóc ngươi cố tình học dốt không hả?
Bắp rang thở dài. Quả là kẻ hèn này cố tình học dốt. Tuy đã đoán trước câu trả lời, tụi bạn vẫn không khỏi nhảy nhổm.
Thật hả?
Thật.
Tại sao?
Bắp rang buồn bã. Tại kẻ hèn này không muốn theo nghề bác sĩ. Lớn lên chỉ muốn kinh doanh ẩm thực thôi. Nhưng ba mẹ kẻ hèn này cứ bắt con của hai vị, sau này phải theo ngành y.
Lần đầu tiên, bạn bè nghe bắp rang thổ lộ tâm sự, vì vậy bảy bộ mặt đều ngẩn ngơ. Tuy bắp rang không nói rõ, nhưng đứa nào cũng hiểu. Ba của bắp rang là bác sĩ, mẹ của bắp rang cũng là bác sĩ, và cả hai vị bác sĩ đều muốn con cái đi theo con đường của mình. Nhưng thằng bắp rang lại không thích trong nhà có quá nhiều bác sĩ. Nó có con đường riêng của nó, cho nên nó quyết tâm làm cho ba mẹ nó thất vọng. Nó muốn ba mẹ nó hiểu rằng, một đứa học hành lẹt đẹt như nó thì không mong gì trở thành bác sĩ tương lai. Bạn nhìn bắp rang bằng ánh mắt nửa thương nửa giận.
Cần gì phải làm vậy bắp rang?
Bảnh trai lắc đầu.
Trong 36 cách, cách này là cách dở nhất.
Rimet nặng lời.
Bây giờ tao mới biết, một đứa hàng ngày thông minh hơn thiên hạ thì khi ngu, nó cũng ngu không ai sánh nổi.
Bắp rang không giận, chỉ chép miệng.
Vậy phải làm sao?
Câu hỏi lại của bắp rang ngắn ngủn, chỉ có 4 chữ, nhưng không đứa nào trả lời được, vì không đứa nào biết phải làm sao. Trong khi cả bọn đưa mắt ngó nhau, thì câu trả lời bất ngờ vang lên chỗ cửa thông.
Các con cứ yên tâm, cô biết phải làm sao.
Đó là tiếng nói của mẹ bạn, không ai biết bà đứng đó từ khi nào, nhưng ai cũng biết bà đã nghe rõ câu chuyện từ lâu. Diễn biến tiếp theo của cuộc tra khảo trưa thứ năm chắc chắn đã đi theo trình tự như thế này. Chiều đó mẹ bạn nói chuyện với mẹ bắp rang, tối đó mẹ bắp rang nói chuyện với ba bắp rang, đêm đó ba mẹ bắp rang nói chuyện với bắp rang. Tất nhiên nội dung của ba cuộc gặp gỡ tuyệt mật kia đều được những người trong cuộc giữ kín.
nhưng kết quả của nó thì ngày hôm sau, vừa gặp tụi bạn, thằng Bắp Rang đã phấn khởi phun ra.
Thế là kể từ nay kẻ hèn này được quyền học giỏi rồi.
Bắp Rang nói là làm. Ngày hôm đó, nó lượm 1 con 10, ngày hôm sau, nó lượm 2 con, ngày hôm sau nữa, nó lượm 3 con. Trừ nhóm bạn thân, những đứa còn lại trong lớp đều phát quản trước hiện tượng đột biến gen này. Thầy cô cũng thế. Có thầy cô không tin vào tai mình, mỗi lần dò bài thằng Bắp Rang đều hỏi đi hỏi lại. Có thầy cô không tin vào mắt mình, mỗi lần chấm bài thằng Bắp Rang đều xem tới xem lui. Bắp Rang vẫn tỉnh rụi nhảy một lúc mấy chục bậc, leo lên đứng đầu bảng xếp hạng, đến mức Mảnh Trai phải khoát tay.
Từ từ, từ từ, bộ mày định giành luôn chức lớp phó học tập của tao hay sao mà hăng vậy?
Bắp Rang nghe răng cười.
Tao phải bù lại những gì đã mất chứ.
Mẹ bạn biết chuyện, nhìn Bắp Rang âu yếm. Cô đã nói ngay từ đầu mà, thông minh như con, dứt khoát phải học giỏi. Bắp Rang cúi đầu lễ phép.
Dạ, bao giờ cô cũng nói đúng y.
Thấy Bắp Rang pha trò, mẹ bạn cười thích thú. Trong chuyện này, dĩ nhiên bà là người thích thú nhất. Người thích thú thứ hai chắc là răng chuột. Ngày hôm Bắp Rang vớt con 10 đầu tiên, nó đã nhe răng chuột hả hê. Thấy chưa, tôi đã nói một đứa như thằng Bắp Rang không thể nào học kém được mà.
Răng chuột thích thú còn gì em gái mình. Thần tượng của em gái nó không thể học hành ì ạch như trâu kéo cày được. Thằng Bắp Rang mà học dốt thì tội cho cọng rơm quá. Vì vậy thấy Bắp Rang được thầy cô thay nhau khen tới tấp, răng chuột sung sướng còn hơn chính mình được khen. Nó về nhà, đứng nghiêm trước mặt em gái, vỗ tay lên ngực đánh bộp.
Hôm nay lại thêm 1 con 10 nữa.
Môn gì vậy anh?
Vật lý, cọng rơm long lanh mắt.
Dạo này anh học giỏi ghê.
Thằng Bắp Rang đó, đâu phải anh.
Chứ anh mấy điểm?
Câu hỏi bồi của nhỏ em khiến răng chuột cục hứng, đang hùng hồn, ngực nó bỗng xẹp xuống, và giọng nói dĩ nhiên là sủi lơ.
Anh có 5 điểm mà.
Thi nhau chúc mừng Bắp Rang, mỗi người nói 1 câu, 8 đứa nói 8 câu. Bắp Rang rối rít xua tay.
Đừng khen nữa, đừng khen nữa, kẻo kẻ hèn này lại mắc tật tự cao.
Răng chuột hào hứng đề nghị.
Ăn mừng đi.
Đúng đó, đi ăn mừng. Như thường lệ, nhỏ tóc ngắn reo lên trước tiên, vì câu chuyện liên quan đến đề tài ăn uống mà. Người thứ hai tán thành là lớp trưởng Hột Mít.
Trước một cuộc đuổi ngôi ngoạn mục như vậy, dứt khoát phải ăn mừng rồi.
Tiếp theo là lớp phó học tập Bảnh Trai. Tôi nhất trí. Rồi bí thư chi đoàn Kiến Cận.
Mình đồng ý.
Rồi tới tất cả những đứa còn lại. Đi ăn, ai nỡ nào chê. Nhất là đã lâu rồi, từ hồi lên lớp 10 đến giờ, cả bọn chưa lần nào kéo nhau đi ăn. Hạt Tiêu thình lình hỏi.
Nhưng ăn món gì, ăn ở đâu?
Cả bọn trả lời câu hỏi của Hạt Tiêu bằng cách đồng loạt quay nhìn Bắp Rang. Giám đốc công ty ăn uống tương lai bấm đốt ngón tay. Muốn ăn xôi thì đến Bùi Thị Xuân, ăn chè thì ghé Cao Bá Nhạ, ăn kem vô Bạch Đằng, ăn bò bía lại bà Nguyễn Thanh Quang, ăn bún ốc tới Nguyễn Cảnh Chân. Bắp Rang kể một lèo tới 20 mấy địa điểm, tóc ngắn nhảy tưng tưng.
Đi hết, mỗi ngày tụi mình ăn mừng 1 chỗ. Đi lần lượt hết 20 mấy chỗ, rồi sau đó...
Tia mép quắt mắt.
Sau đó làm sao?
Tóc ngắn cười hì hì.
Sau đó đi vòng trở lại từ đầu.
Thôi, đừng đùa nữa. Hộp Bích khoát tay.
Các nhóc ngươi suy nghĩ kỹ xem, nên đi đâu?
Hộp Mít là một lớp trưởng thâm niên, khét tiếng với việc quản lý lớp bằng bàn tay sắt. Nhưng trong chuyện này, nó lại tỏ ra quá mềm yếu. Trên đời con người ta có thể dễ dàng nhất trí về mọi chuyện, kể cả chuyện bầu ai làm tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Nhưng ăn uống là lĩnh vực đặc biệt. Ở lĩnh vực này gần như không ai chịu ai. Lẽ ra Hộp Mít nên tự quyết định lấy, nhưng nó đã không chọn cách đơn giản đó, và tranh cãi lập tức nổ ra.
Xôi! Tóc ngắn giơ tay, đi Bùi Thị Xuân ăn xôi.
Kem đi!
Kiến Cận phản đối,
kem ngon hơn.
Bạn lắc hai biếm tóc.
Mình thích ăn chè à.
Hạt Tiêu phồng má.
Chè thua xa bò bía ngon nhất trên đời.
Tria Mép cười khẩy.
Nhưng bún ốc mới là ngon nhất thế giới.
Cuộc khẩu chiến về thực đơn ăn mừng diễn ra gay go, ác liệt và kéo dài suốt buổi sáng. Đến giờ tan học, cả bọn vẫn còn sùi bọt mép, nhưng kết quả vẫn là con số 0. Nhân vật chính Bắp Rang chán nản.
Ăn món gì tính sao, quan trọng là hôm nào đi.
Ngay hôm nay,
Hụt Mít hăm hở.
Mấy giờ?
Đúng 5 giờ chiều, tất cả tập trung trước cổng trường.
Ăn thứ gì mới rắc rối, chứ chừng nào ăn thì quá đơn giản. Giờ giấc Hụt Mít đưa ra, nhanh chóng được cả bọn tán thành. Trừ Răng Chuột.
Chiều nay tôi bận rồi.
Hụt Mít nhíu mày.
Bận gì?
Đi dạy kèm.
Dạy về qua chiều mai.
Mai cũng bận.
Chiều mốt.
Cũng thế.
Răng Chuột chừng như áy náy nói thêm.
Mấy bạn cứ đi đi, đừng chờ tôi.
Tóc ngắn toét miệng cười.
Nếu vậy tụi này sẽ chừa phần đem về cho bạn.
Đúng 5 giờ chiều, tất cả đều có mặt, chỉ thiếu mỗi Răng Chuột.
Bắp Rang cảm khái.
Chính Răng Chuột là đứa đưa ra sáng kiến ăn mừng, nhưng khi đi ăn mừng thì không có nó. Câu nói của Bắp Rang khiến cả bọn bỗng dưng buồn 5 phút. Kiến Cận chép miệng.
Biết làm sao được, chẳng lẽ bắt Răng Chuột bỏ dậy?
Yên tâm đi.
Tóc ngắn phẩy tay.
Bổn cô nương đây đã hứa không quên phần của nó mà.
Hụt Mít ngó quanh.
Giờ đi đâu?
Một lần